nó làm ghê quá, chị ghê quá, ớ quá, làm cho tâm nó sợ hãi. Khi nhìn thấy vật tung ưa, nhìn tâm sợ, quan khắc sợ, khi sợ chứng mình sẽ thấy không có gì thật sự là ghê gớm hết. Ông thằng là hiện cái mình sợ mình cứ tầng, mình chỉ nhìn rồi mình nhìn có.
Mà con ngồi thiền á, nó nhắm mắt á, mặc dù mắt thì nhắm nhưng mà con nghe rất nhiều âm thanh. Rồi khi mở mắt bọn con tiếp tục nghe như vậy nữa. Đây có phải là do tâm tưởng không? Nhắm mắt nghe mà mở mắt cũng nghe nữa. Thiền sư nói không. Dù bạn nhắm hay mở thì tai của hành giả vẫn không bao giờ đóng, ngoài trừ trường hợp mình bị điếc. Khi nào mình bị điếc mình không nghe nữa thôi. Chứ còn cái chuyện mắt mở mắt nhắm không thành vấn đề. Có một điều tôi vẫn thường khuyến khích hành giả thực tập để thấy và nghe cùng một lúc. Làm được như vậy chánh niệm rất là tốt. Và tôi muốn cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề đó. Ông ấy nói là lúc tôi sang Hàn Quốc dạy thiền, trong một cái cô chùa Ni, đa số ở chùa Ni ở Hàn Quốc có lẽ tăng cục vậy, người ta ưa hát đạo ca cùng với đàn piano điểm theo, tương tự như các nhà chùa Thiên Chúa. Thường sư nói rằng là bên Hàn Quốc á, họ tổ chức cũng giống như các cái nhà thờ Thiên Chúa, là họ hát các bạc đào ca rồi có thêm đường piano đềm theo nữa. Sau khóa thiền thay vì thưa với thiền, sau khóa thiền thay vì nói thì các thiền sinh ca với đàn dương cầm để tỏ lòng tri ân đến thiền sư và hoan hỷ khóa thiền kết thúc viên mãn. Thay vì mình nói, mình phát biểu cảm tự cho họ ca, họ dùng các bài hát. Đây là một cái suy nói rằng đây là một cái kinh nghiệm khá đặc biệt, tôi chưa bao giờ thấy điều này. Sau cái khóa thiền thì ta ca, thì dĩ nhiên ta ca tiếng Hàn Quốc tôi không hiểu, nhưng mà cái người thông dịch nói rằng là họ đang ca tụng thiền sư và họ hoan hỷ bởi vì khóa thiền chấm dứt một cách viên mãn. Tôi ngồi yên nhìn cái cô chơi đàn dương cầm, tôi chỉ nhìn một cách bình thường thôi. Tự nhiên lúc ấy trí tuệ khởi sanh và tôi thấy tiếng đàn và người chơi đàn hoàn toàn tách ra. Cái người đánh đàn ở trên đó, thường thường là khi mà mình họ đánh đàn á, mình chỉ thấy họ đánh đàn hoặc là mình nghe tiếng đàn. Và bây giờ tôi thấy hai cái nó tách ra rất là khác nhau. Từ trước tới giờ tôi vẫn hiểu thấy và nghe là hai tâm riêng rẽ, nhưng bây giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy được âm thanh và cảnh sắc tách nhau một cách rõ rệt trước mặt tôi. Đây là thói quen đã xảy ra rất nhiều lần cho tôi. Cứ duy trì chánh niệm hay để ý đến cái gì là trí tuệ khởi sanh lên, chánh niệm và trí tuệ đến cùng một lúc. Thiền sư ông nói tôi rất là hiểu. Cái nghe và cái thấy không thể xảy ra cùng một lúc được, hai cái này nó tách ra đi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy này. Cái người ngồi chơi cái đàn dương cầm đó và cái tiếng đồng, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau, nó tách ra. Thưa thiền sư, làm sao trong khi mà mình tập mình biết rằng là mỗi lần mình chánh niệm là có trí tuệ đi kèm? Bởi vì ông thường nói rằng nếu mà chánh niệm mà có trí tuệ đi kèm thì phiền não không thể nào khởi sanh được. Trả lời, rất khó mà xác nhận điều này, hành giả phải kiểm tra để tự hiểu lấy thôi. Tuy nhiên bạn có thể nhận ra, cái thứ nhất, khi đối tượng sanh lên chúng ta chỉ muốn quan sát để học hỏi thôi, phiền não không muốn xua đuổi phiền não. Khi có một cái tâm bất thiện nó khởi sanh, hay là một cái trạng thái tâm mà bất thiện nó khởi sanh, thì bây giờ hành giả rất là hoan hỷ quan sát nó và không muốn nó biến mất. Tâm sân chẳng hạn, khi mà tâm sân tới, tâm mình nó rất là chấn động, cảm xúc rất là mạnh, thì mình muốn tu tập cái sao, mình muốn niệm cái sao để mình dẹp cái trạng thái tâm này, bởi vì nó rất là khó chịu. Thì nếu mà hành giả thấy rằng khi tâm sân tới, thay vì muốn nó đi, mình thích thú, mình quan sát nó, thì là gì đây, đó là gọi là có trí tuệ. Hành giả sẽ có chánh kiến, tức là có trí tuệ, nếu có thái độ chân chánh, xem đối tượng chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Lấy ví dụ như đau nhức chẳng hạn, bình thường khi đau nhức tới mình rất là khó chịu, nhưng mà bây giờ mình nhận ra rằng cái đau này nó chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, và mình quan sát cái tâm biết thì không thấy đau nữa. Đó là một lần khi chia sẻ với một vị hành giả đó. Nếu quý vị nào mà quan sát được cái tâm biết, cái đau nó khởi sanh, mình đừng để ý tới cái đau, mà mình biết cái tâm nó đang nhận ra cái đau. Quan sát hoài như vậy, mình sẽ thấy tự nhiên nó tách ra và cái đau nó không còn nữa. Đây là một cái kinh nghiệm mà quý vị thử thật qua chuyện sao. Bạn hãy tư duy, khi bạn biết tư duy chân chánh bất kỳ những gì mình kinh nghiệm. Lấy ví dụ như một cái cảm giác nó khởi sanh, mình không biết cảm giác gì. Ví dụ như có một vị nói tự nhiên cái ngực nó đau khó chịu. Lúc bây giờ vị này hốt hoảng đặt câu hỏi tại sao như vậy và cố tìm kiếm lời giải, cái câu trả lời. Còn cái người mà có trí tuệ, cảm giác chỉ là hiện tượng tự nhiên. Ngồi yên, không xem nó là cái sự chướng ngại nữa, mà xem nó là một hiện tượng tự nhiên, cái đó gọi là tư duy chân chánh. Thế thú quan sát đối tượng hay tâm chánh niệm cũng là trí tuệ. Hoặc giả bạn đặt câu hỏi làm tâm thích thú như mình ngồi đây có chánh niệm hay không, quan sát được bao nhiêu đối tượng cũng là trí tuệ nữa. Đó là cái mà trong cái phần mà hướng dẫn, là trong cái phần mà thực tập hàng ngày đó, đó sư nhắc quý vị. Quý vị có thấy nhận ra rằng tiếng động chỉ là đối tượng, hay là cái đau nhức nó chỉ là đối tượng, tâm suy nghĩ chỉ là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên. Nếu mà bạn quan sát với một cái tâm tư như vậy là cái tâm của mình nó có trí tuệ rồi đây. Con đi bác về thì đau bụng rất là dữ dội. Đây là một vị sư tình. Vị sư nói rằng là khi mà tôi đi về trong giữa đường đi bác đau bụng dữ quá. Và khi nhất là lúc về tới chùa thì nó càng đau càng dữ nữa. Vì sắp sửa tới rồi, sắp sửa được là tống nó ra rồi. Đau quá, đau quá cho nên về tới chùa là y bác con dục đó. Thay vì đem cái bác thường thường mình các sư là đi bác về là đem bác xuống dưới nhà bàn á, đổ cơm vào đúng giỏ cho Phật tử để người ta hâm lại, người ta nấu rồi dân cúng vào buổi trưa. Còn sư này nói thôi, người là ai lo đi đổ cơm cho, còn tôi thôi kệ đó, bưng cái bát cày cái đặt tuốt vô tay phòng, dục bác dục y đó. Vô nhà vệ sinh, tại vô nhà vệ sinh cũng không muốn đóng cửa nữa luôn, tại vì nó cấp khẩn cấp quá, chịu không nổi nữa rồi, muốn chị xả cho mau thôi. Tâm bây giờ hoàn toàn mất niệm, chị chú ý vào cái chuyện làm sao mà tống cái cuộn nở ra càng nhanh càng tốt. Thưa thiền sư, con muốn hỏi lần sau trong những cái trường hợp như vậy có cách nào để mình quan sát cái gì đó đang xảy ra không? Đó, đây là một cái câu mà hồi hôm có một vị cũng hỏi như vậy đó. Khi có những cái sự cố nó xảy ra, tâm mình nó rất là chấn động và nó sinh hoạt theo quán tính nè, rồi bây giờ làm sao mà chánh niệm đây? Thiền sư trả lời, nếu bạn muốn quan sát tâm thì bạn sẽ thấy cái tâm của bạn nó rất là hối hả. Tâm hối hả là đối tượng cho mình quan sát. Càng thấy tâm bây giờ nó rất là khó chịu, và một cái tâm khác là tâm háo hức muốn làm cho xong. Đó là những cái trạng thái tâm mà mình có thể quan sát. Khi mà mình đau bụng hay là khi có một cái sự cố xảy ra, cái tâm của mình nó rất là khó chịu. Hoặc giả như trường hợp này tâm rất là hối hả, thì ông nói tâm hối hả, tâm khó chịu, tâm háo hức muốn làm cho xong công chuyện, là mình, đó là những cái mà tâm, trạng thái tâm mà mình chúng ta có thể quan sát. Khi vô nhà vệ sinh không cần chú tâm, vì tâm biết rất rõ cần làm cái gì rồi, phải cần chú tâm nữa. Hành giả có thấy ra được bản chất của tâm tham hay không? Thiền sư hỏi lại cái người mà trình pháp á, ông có thấy cái tâm tham ở trong này không? Nó cố chú vào bám chặt đối tượng. Vì vậy đó là lý do mà tôi thường nhắc hành giả hành thiền nhớ đừng chú tâm, vì bây giờ tâm tham và sân đang có mặt. Vì sư này nó hoàn toàn tôi người là mất chánh niệm, không biết gì hết, tôi chỉ giải quyết cái vấn đề trước mặt này là đau bụng quá, muốn tống hết cái chuyện này ra cho rồi. Vì vậy cái tâm nó biết rất là rõ làm cái gì, làm gì, làm gì, và nó chú hết về chuyện làm đó. Thì ông nói đó, theo bạn có nhận ra rằng bản chất của tâm tham không? Nó cố chú và bám chặt vào đối tượng. Vì vậy tôi thường khuyên rằng khi hành thiền nhớ đừng quá chú tâm, vì tham và sân đang có mặt. Bản chất của phiền não tham sân là trồm tới nắm bắt giữ chặt đối tượng, đó là phiền não đó. Mà còn bản chất của trí tuệ là giang ra xa, quan sát, thẩm định và biết rõ cái gì nó đang xảy ra. Đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng khi đối tượng tới, hành giả đừng có nhảy ra chụp nắm bắt nó. Bạn làm như vậy là coi chừng bạn làm với tâm tham đấy. Mà thay vì vậy mình thư giãn, mình tách ra xa và mình quan sát nó. Vì vậy trong suốt khóa thiền rất là nhiều vì hỏi rằng là tôi muốn chú tâm vào đối tượng để tôi thấy đối tượng cho rõ. Thì thiền sư thường hay nói rằng nếu bạn chú tâm vào đó, tức là bạn có muốn hay không muốn cái gì. Và bây giờ cái tâm của bạn là toàn là rất là ô nhiễm, vì vậy đừng có chú tâm quá. Thưa thiền sư, hôm nay có rất nhiều hành giả mới dọn vô khu con đang ở, tức là bên Myanmar cũng giống như ở đây. Hành giả đi vô đi ra rất là đều đặn. Vì vậy đôi khi có người đi, họ đem mùng đem chiếu đem mền tới họ tạ cho thiền viện, rồi có người khác vô, cứ là thường sinh vô thường sinh ra rất là đều đặn. Hôm nay có nhiều hành giả mới dọn vô khu con đang ở, đang đi kinh hành, nhìn họ con thấy không ưa chút nào. Con không ưa mấy người này, mà mắc gì mà không ưa? Bởi vì tâm nó nghĩ rằng càng đông người thì thêm ồn ào, càng sự có mặt của những người này sẽ chia bớt không gian của mình. Nhiều người thì nhà tắm nhà vệ sinh thêm giờ, nhiều người tới thì mình phải thích ứng với những thói hư tật xấu của họ. Tại sao mà họ không để cho mình yên? Phải cái không khí yên tĩnh mấy tháng này nó khỏe không? Bây giờ tự nhiên có một nhóm người nào mới tới, họ là thiền sinh mới, họ tu tập chưa có lâu, họ tâm của họ rất là háo hức, tâm của họ rất là chấn động, và khi mà họ tới thì họ làm phiền hà con, tâm con suy nghĩ như vậy. Sự có mặt của những người này sẽ chia sẻ bất công nhau của mình. Nhiều người thì nhà tắm nhà vệ sinh thêm giờ, nhiều người sống chung quanh thì mình phải thích ứng với những thói hư tật xấu của họ. Khi duy trì chánh niệm, con nhận ra những tư duy này là phiền não, những tư duy này là tham và sân. Bởi vì con này con rất, đó là cái cách mà con tư duy à. Khi con sống một cái nhóm hội chúng nào mà yên ổn rồi, hề mà có người nào tới là con không ưa. Và nhà con vậy, khi nào mà có người ta đông một bữa hai bữa thì được, cho lâu là con không chịu. Và bây giờ là con tu tập, do đó con quan sát cái này, những cái tâm này là con thấy đây là toàn là phiền não không à. Tham muốn nắm giữ tất cả cho mình, không ưa sự thay đổi. Tham chỉ muốn thoải mái, dễ chịu cho cá nhân mình mà thôi. Cô này nghĩ rằng là bởi vì mình có tâm tham, vì vậy cho nên mình muốn nắm giữ tất cả, mình muốn chia sẻ cho ai hết, mình muốn giữ chặt của mình. Và mình bởi mình muốn giữ chặt, mình muốn nắm cho hết cho mình là bởi vì mình muốn cái sự thoải mái dễ chịu. Thiền sư trả lời, những tư duy như thế phát xuất từ tâm chính mắt, phát xuất từ tâm bất thiện. Suy nghĩ như vậy rất là đúng. Rồi vì này trình tiếp với thiền sư, với chánh niệm và trí tuệ, tâm sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, tâm bằng lòng và sống trong hiện tại. Khó khăn đến tâm biết chấp nhận để học hỏi. Con nhận ra rằng những suy nghĩ bất thiện càng lúc càng nhiều, sẽ trở nên những cái định kiến nằm sẵn trong tâm. Chính những định kiến này làm cho mình không thể sống gồng người khác được, không thể nào sống hài hòa và cảm thông với bất cứ ai. Cô này cô nói rằng khi mà con nhìn cái tâm con thì con thấy là những cái tâm này nó bất thiện quá, cái tâm mà chỉ muốn dành cho mình thôi, còn không có muốn ai tới mà chia sẻ cái không gian của mình hết. Vì con suy nghĩ, con thấy như vậy, với chánh niệm trí tuệ thì con nhắc con tâm rằng là phải bằng lòng sống trong hiện tại. Khó khăn đến tâm biết chấp nhận để học hỏi. Những suy nghĩ bất thiện này, con hiểu, càng lúc con còn hiểu ra rằng những suy nghĩ bất thiện này nó sẽ trở thành những cái định kiến ở trong tâm của mình. Chính những định kiến này làm cho mình càng lúc càng xa những người khác, sống không còn hài hòa với ai nữa. Thiền sư nói vậy đúng quá. Đúng rồi. Đó là lý do tại sao tôi thường nghi ngờ về sự tu tập của các hành giả. Một phòng ở hai người, họ không thể nào hòa với nhau, luôn luôn có chuyện phiền não. Ở đâu là hành của người tu đây? Người nào sư thấy ở bên chùa, bên Thích Ca Thiền Viện đó, có hai loại phòng, một loại một người và một loại hai người, rồi một loại ba người. Những hành giả mà ở phòng một người đó, là họ đặt nguyên năm đó. Ví dụ như họ đi xong một khóa thiền thì họ nói với nhà chùa, các vị mà điều hành trong ban điều hành là họ muốn cái phòng đó cho lần tới. Rồi họ đi xong là họ cái bằng gối đầu đó, hay mà cứ xong khóa thiền rồi họ tới họ đặt rồi. Tại vì sao? Tôi là tôi muốn ở của mình thôi, tôi muốn ở với ai hết, ở với người khác tôi không có tu được. Thiền sinh mà nghiêm túc là phải ở một mình mà thôi. Và quý vị biết sao không? Họ ở đó một mình đó, họ nghĩ rằng họ tu nghiêm túc, nhưng mà mấy người mà họ đi kiểm tra đó, họ qua chừng á, thì họ thấy rằng là té ra ở mình ngồi trong đó qua điện, nói chuyện điện thoại với là qua vi tính, bị mình mà đâu có ai phá đâu. Rồi thành ra thiền sư thầy của sư ông nói, quý vị coi chừng á, quý vị nói là ngon lắm đấy, quý vị cũng nói muốn độc cư thiền định, nhưng mà khi một mình mà ở một mình rồi làm chuyện tào lao không à. Ngay cả chư tăng cũng thế, quý vị tu mà chẳng biết tha thứ và cảm thông với nhau hết, toàn là ích kỷ và sân hận. Hai người mà đã chiến tranh, nếu ba người, bốn người thì chắc là đại chiến quá. Đó là lý do tại sao gia đình nào cũng có chuyện lộn xộn, gia đình nào cũng có chuyện phiền não. Không có gia đình nào yên ổn cả, vì ba bốn người ở chúng là ba bốn người phiền não, ba bốn cái phiền não. Có một vị hòa thượng nói với tôi rằng, một người tham sân si như vậy có ba. Đây là một vị sư nói với một cái cô Phật tử. Cô đem lại, cô nói lại với sư. Cô nói đó, cái ngài đó nói với con đó, chị một mình chị là có ba cái tham sân si, chị lấy thêm ông chồng nữa thành sáu, đẻ ra thằng con nữa ba nữa là chín, hai thằng con nữa là thành ra 12 rồi. Cứ vậy mà nhân ba lên. Và người ta càng có con nhiều bao nhiêu, người ta càng sung sướng bấy nhiêu. Cái khổ đế là ở chỗ đó rồi. Một người tham sân si ba, thêm bà vợ hay ông chồng thành sáu, đại đem thằng cu tí thành chín, loài đem bé tí nữa thành 12. Sướng chưa? Để khỏi dính mắc vào trú xứ bên truyền thống nguyên thủy, nhiều sư chỉ ở trong một khu rừng 3 năm, rời chỗ đó đi nơi khác và không bao giờ trở lại, đi hoài như vậy suốt cả cuộc đời. Đây là những cái phái ở bên Biên Điện họ tu như vậy. Họ tới chỗ nào họ ở chỉ ở 3 năm mà thôi, rồi đi và nguyện là không bao giờ trở lại cái trú xứ đó nữa, và cứ tiếp tục đi hoài vậy trong cái suốt cuộc đời của mình. Thưa thiền sư, ngài nói như vậy con cũng thấy rất là hợp lý, nhưng mà có nhiều vị bỏ đi hoài. Bởi vì sao? Bởi vì họ ở một chỗ họ ưa nổi sân, tâm khó chịu, bực bội với bạn người cùng tu cùng ở chung với mình, vì vậy họ đi ở chỗ khác. Có những vị đó họ không ở yên một chỗ, không phải là họ muốn tránh cái sự dính mắc của trú xứ, họ bỏ đi bởi vì họ ưa nội sân, họ không hòa sống hài hòa được với những người khác. Thầy sư nói, ồ mấy cái này cũng nhiều lắm. Thật ra khi mà một người mà bỏ đi đó là mình phải để ý coi họ bỏ đi vì lý do gì. Họ bỏ đi là bởi vì họ muốn trì cái tâm dính mắc, hay là bỏ đi là bởi vì tâm sân. Và cái câu chuyện mà bỏ đi vì tâm sân thì nhiều lắm. Thưa thiền sư, sau khi thực tập thiền một thời gian, con thấy mọi hành vi, cử chỉ, lời nói đều tiềm ẩn một động cơ toan tính, thô thiện hay vi tế bên trong. Bây giờ con tu tập, con quan sát tâm con mới thấy rằng là những cái chuyện gì mà con nói, những cái chuyện gì mà con làm á, thì bên trong đều thấy rằng nó thúc đẩy bởi một động cơ. Cái này có thể rất là rõ ràng mà có thể rất là vi tế. Con thấy mình yêu bản thân mình hơn tất cả mọi người. Nếu câu chuyện gì không liên quan tới con thì bây giờ con vui vẻ, tự tế, con trở nên khách quan, tốt bụng và sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Nhưng mà khi đụng đến con là đụng đến cái tôi của con đó, đụng đến cái ta đó, hay nó đụng đến nghĩa là những cái quyền lợi của con, thì con phải tính sao cho có lợi ích cho mình là nhiều hơn hết. Do vậy càng tu con càng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác hơn, vì con hiểu rằng rốt cuộc họ cũng yêu chính họ như con mà thôi. Cô nói cái động cơ nào cũng thúc đẩy mình là toàn là cái bản ngã không à, là cái tôi cái ta không à. Vì vậy nếu mà người khác có ích kỷ thì thôi mình cũng là tha thứ cho họ, bởi vì mình, nếu mình yêu chính mình thì họ cũng yêu chính họ. Mọi việc họ làm xét cùng cũng chỉ vì lợi ích của họ. Nếu mình không va vào lợi ích của người này, mình có thể sống chung hòa bình với người ta. Do vậy nếu họ có tốt thật sự với con hoặc xấu với con thì cũng thế mà thôi. Nói cô này, cô hành thiền này cô suy nghĩ như vậy đó. Cô nghĩ là hệ mà đụng tới quyền lợi thì cứ ai cũng vậy, tâm bất thiện nó phải khởi sanh. Và chính con thấy con rất là rõ. Vì vậy do đó mà người ta sống mà người ta ích kỷ với con thì thôi cũng được đi, là bởi vì họ nghĩ tới họ cũng giống như mình nghĩ tới mình. Nếu mà mình sống với những cái người đó mà mình có thể sống chung hòa bình với họ, nếu mình đừng có ngoài việc họ làm xét cùng chỉ vì lợi ích của họ, nếu mình không va vào lợi ích của người ta, mình sẽ sống chung với họ. Nghĩa là họ không va vào mình, đừng có va vào lợi ích của họ mà họ đừng tới mình. Người nào dành riêng của phần của mình người đấy thì dĩ nhiên mình có thể sống chung người bình với người ta. Vì vậy nếu mà thật sự mà họ tốt với con hay họ xấu với con giống nhau hết. Thiền sư trả lời, nhận xét như vậy rất đúng. Tiếng Anh thường có câu How about me? Nghĩa là còn tôi thì sao đây? Ví dụ như hai ba người rủ rê nhau đi ăn tìm chẳng hạn. Cái người đứng bên cạnh nói rồi tôi làm sao? Nghĩa là bạn có nhớ tới tôi không? Có mời tôi không? Cũng là tựa đề của một bản nhạc tâm lý thông thường. Thế gian xem cái ta là rốn của vũ trụ, với một trạng thái tâm chấp chặt vào cái ta hay của ta, họ suy nghĩ nhiều chuyện khác nhau và tất cả đều phục vụ cho bạn ngã hết. Và ông nói đây là cái chuyện tự nhiên của thế gian. Thế gian thì họ nghĩ tới họ trước, và tất cả những chi mà họ làm thì cái động cơ thúc đẩy sau là để phục vụ cho cái bạn ngã. Thưa thiền sư, một điểm khác, khi nghe trình pháp, nhiều vị nói rằng có thể duy trì chánh niệm khá liên tục, và đôi khi có thể duy trì chánh niệm liên tục suốt ngày. Đó, có một số vị trình với thiền sư và nói như vậy. Cá nhân con thì thấy mình chánh niệm được nhiều và liên tục chỉ là lúc đầu thôi. Bây giờ thì ba hồi chánh niệm, ba hồi thất niệm. Nếu giữ chánh niệm được thì thấy thân tâm hoạt động thế nào, đối tượng đến con suy nghĩ phản ứng ra sao, trạng thái tâm như thế nào. Còn khi thất niệm thì có một khoảng trống, và trong khoảng thời gian đó con không biết cái gì cả, giống như con đã chết rồi. Người ta nói rằng là người ta duy trì chánh niệm một cách liên tục suốt ngày, mà cô này cô nói dạ không, con không thấy được. Lúc đầu thì con nghĩ như vậy, nhưng mà con càng tu niệm bao nhiêu thì con thấy rất nhiều cái khoảng trống ở trong này. Nếu như mà con mà duy trì chánh niệm được thì bất cứ những cái gì nó tới với con, bất cứ con gặp ai hay là một cái đối tượng nào tới, thì con thấy mình suy nghĩ và phản ứng như thế nào, rồi cái trạng thái tâm ra sao, con thấy rất là rõ. Mà ngược lại, mà khi mà thất niệm rồi đó thì giống như chết, không biết nó suy nghĩ cái gì, tâm không biết tâm sinh hoạt như thế nào, không biết tâm phản ứng như thế nào, không biết tâm suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi, trong khoảng trống đó hành giả chỉ còn là một cái xác không hồn. Khi chánh niệm hành giả sống, còn thất niệm thì sống nhưng coi như đã chết. Đó là lời Phật dạy. Đây còn gọi là trí tuệ hiểu thế nào là sự khác biệt giữa chánh niệm và thất niệm. Thiền sư nói đây là cái điều rất là quan trọng. Mình tu tập mình phải hiểu cái sự lời lạc. Thì khi mình chánh niệm thì cái tâm mình thế nào, mà khi thất niệm thì tâm thế nào. Cô này cô nói là giống như mình chết, không biết cái gì hết trơn. Còn khi mình chánh niệm thì mình thấy rất rõ, khi mà đối tượng tới, tâm mình suy nghĩ như thế nào về họ, mình phản ứng như thế nào, trạng thái tâm như thế nào, thiện bất thiện như thế nào, biết hết. Con cũng nhận thấy chánh niệm chẳng hề liên quan tới chuyện làm nhanh hay chậm. Bởi vì cô này đã đi qua một khóa thiền về thân, và khi mà tập thì người ta khuyên phải làm chậm lại. Thì cô này cô nói rằng là con để ý rằng chánh niệm chẳng liên quan tới cái chuyện làm nhanh hay chậm, mà chỉ là tâm có hay biết không, có chú ý tới không. Nói như vậy đúng không? Thiền sư nói đúng. Bằng làm nhanh bằng cũng chánh niệm được như thường. Thì thiền sư có kể một cái trường hợp, có một cái cô đó, cô ngồi thiền ở dưới nhà, cô đang ngồi thiền như vậy đó, mà tự nhiên cô nhớ sực lại đó là ở phía trên lầu của cô đó có một cái gì mà cô chưa làm, hay là bếp chưa có tắt, hay là điện chưa có bật, điện chưa có tắt, hay là cái gì đó, hay là cửa chưa đóng mà trời sắp mưa, vân 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 vân. Thì cô thưa với thiền sư là lúc bây giờ là con thấy con đứng dậy, con chạy lên lầu, con làm những cái gì cần làm, rồi con xuống con ngồi thiền đó. Tất cả cái sinh hoạt đó con đều thấy rất là rõ ràng, mặc dù con làm rất là nhanh. Tự nhiên bây trời sắp mưa rồi, con hối hả con chạy lên đứng đóng cửa. Thì con chạy lên thì là gió nó thổi, thì con phải mở cửa, con phải đóng cửa, con phải làm chuyện này chuyện kia, làm rất là nhanh. Rồi con trở lại con ngồi thiền nữa, con thấy rất rõ tâm tác ý, tâm và tác ý trong đó. Đúng vậy. Và thì sư này thêm sư tiếp, vào những lúc đầu khi ngồi thiền thì thấy tâm yên, suy nghĩ vắng lặng. Bây giờ con thấy rõ trong một giờ thiền tâm yên rồi đồng, đồng rồi yên, chứ không thể nào gọi là tâm yên được. Bởi vì có những niềm suy nghĩ rất là lăng tăng mà mình không để ý tới. Điểm khác nhau duy nhất là khoảng cách dài ngắn giữa tâm yên và động không giống nhau trong mỗi giờ thiền. Đọc lại khoảng này này. Vào những lúc đầu khi ngồi thiền thì thấy tâm của mình rất yên, thấy tâm của mình nó rất là vắng lặng, không suy nghĩ. Bây giờ con người và thấy rất rõ ràng trong một giờ thiền tâm của mình nó yên rồi nó đồng, nó đồng rồi nó yên, chứ không phải là không phải nó yên hoài. Điểm khác nhau duy nhất là khoảng cách dài ngắn giữa tâm yên và đồng không giống nhau trong mỗi giờ thiền. là tâm nó đồng rồi nó yên, nó đồng rồi nó yên. Và cái khoảng cách này đó, ông cố nói rằng là mỗi cái giờ thiền nó khác nhau, không giống nhau gì hết. Đúng ra phải nói là thiền sư trả lời, đúng ra phải nói rằng khoảng cách giữa tâm yên và đồng phải càng lúc càng ngắn lại nếu hành giả thực tập có sự tiến bộ. Ngày lúc đầu là tâm suy nghĩ nó kéo mình đi rất là xa, rồi mình duy trì chánh niệm, mình quan sát, mình đem trở lại hơi thở chẳng hạn. Cứ làm hoài như vậy thì mình thấy cái khoảng cách giữa cái tâm nó đồng và tâm mà có chánh niệm trở lại, nó càng lúc nó càng thâu ngắn lại. Đúng ra thì phải nói khoảng cách giữa tâm yên và đồng càng lúc càng thu ngắn lại. Cái điều chính là bạn thích thú ít hay nhiều lúc quan sát đối tượng. Nếu thích thú nhiều thì suy nghĩ sẽ càng lúc càng bớt đấy. Không thể nói là khoảng cách giữa tâm yên và tâm đồng tùy thuộc vào mỗi giờ thiền, mà tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm thích thú thì giờ thiền qua đi rất là mau. Cô này cô nói giờ thiền này thì cái khoảng cách nó khác, giờ thiền kia cái khoảng cách nó khác. Nhưng mà ông thiền sư nói vậy không chính xác. Trong cái giờ ngồi thiền này, lúc đầu mình không thích thú, mình quan sát đối tượng. Nhưng mà sau đó mình thích thú quá thì cái giờ thiền nó qua rất là mau. Và khoảng cách giữa tâm đồng và tâm yên nó càng lúc nó càng ngắn. Thưa thiền sư, con thấy rằng suy nghĩ cũng vậy, có lúc chúng tiếp nối không ngừng. Nghĩ như nó tương tự như các đợt sóng, nhưng có lúc khác suy nghĩ ngưng, tâm vắng lặng, tâm vắng lặng, tâm sáng suốt. Con nhận ra nhiều đối tượng đến và đi, nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, tâm trong sáng bình yên. Con không biết mình tiến hay lùi, nhưng không sao cả, vì tâm con bây giờ rất quân bình. Rất kỳ lạ là tâm cũng không buồn, cũng chẳng vui chi hết. Nghe lại cái phần này này, con thấy sự suy nghĩ cũng vậy, có lúc chúng tiếp nối không ngừng như các đợt sóng, nhưng có lúc khác thì suy nghĩ ngưng, tâm yên, tâm sáng suốt, nhận ra được nhiều đối tượng đến và đi. Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, tâm trong sáng và bình yên. Con không biết mình tiến hay lùi, nhưng mà con tự nhiên con nghĩ rằng không sao hết. Không sao hết là sao? Là bởi vì con nhận ra rằng thấy chỉ là thấy, nghe là chỉ là nghe, tâm con không biết mình tiến hay lùi, nhưng không sao cả, vì tâm con bây giờ nó rất là quân bình. Và rất kỳ lạ là con cũng thấy chẳng buồn hay vui gì cả. Thượng sư hỏi lại, không biết thật không? Phải biết mình tiến hay lùi để sửa sai. Sao bảo là không hết, không sao hết? Có sao lắm chứ. Vì con này con nói rằng là không sao hết cả. Để đọc lại cái câu đầu cô nói này, con không biết mình tiến hay lùi, nhưng không sao cả, vì tâm con bây giờ rất quân bình. Kỳ lạ là tâm không buồn cũng chẳng vui gì hết. Thì ông nói không sao chứ, quay lại không sao. Phải sao đấy? Không biết thật không? Phải biết mình tiến hay lùi để sửa sai. Sao bảo là không sao hết? Thưa thượng sư, ý con muốn nói thì nếu xét về kết quả thì thấy lùi, nhưng con thật sự không rõ là có thể dựa trên kết quả này để bảo đảm là lùi hay tiến. Thất niệm đáng lẽ là lùi, nhưng con suy nghĩ đó cũng là tiến, vì nhờ chánh niệm cho nên mình mới thấy được. Thượng sư trả lời, thấy mình thất niệm là tiến bộ chứ không phải lùi, sao bảo là lùi? Đọc lại cái chỗ này cô này nói này, con muốn nói nếu xét về kết quả thì mình thấy mình lùi. Mình thấy mình lùi là tại vì thấy mình thất niệm, nhưng con thật sự không rõ là có phải dựa trên kết quả này mà bảo mình lùi tiến hay không. Thất niệm thì là lùi đấy, nhưng mà con suy nghĩ đó cũng là tiến, vì nhờ có chánh niệm cho mình thấy được. Ông thiền sư ông nói không phải lùi đâu, đừng có nói thất niệm là lùi, tại vì mình có chánh niệm, do đó mình mới thấy nó. Mình có chánh niệm cho đó mình mới thấy cái tâm của mình nó thất niệm. Thì ông nói ngay cái điểm này là hành giả nói sai rồi. Thất niệm là lùi. Ông nói không, thất niệm không lùi. Bạn thất niệm nhưng mà bạn nhận ra mà. Có một vị đó, thưa với thiền sư như thế này, tôi đi phố với một cái vị, hai người cư sĩ và một cô tu nữ. Trong khi mà ngồi trên xe mà từ trường thiền mà đi về thành phố đó, tâm tôi luôn luôn duy trì chánh niệm. Tâm tôi yên ổn, nghe, thấy, biết người này nói, người kia nói. Đôi khi cũng nhận ra rằng là một, có một người, người này nói với người kia, và đồng thời mình cũng biết rằng có một cái tâm tưởng nó đang phân biệt người này nói và người kia nói. Tâm rất là bén, tâm rất là nhạy, tâm rất là chánh niệm, tâm rất là yên ổn. Ngay cả khi mở miệng nói cái gì tâm cũng biết nữa. Nhưng mà khi mà tới cái chỗ mà cái chợ đó rồi đó, thì mấy người cư sĩ nó họ đi ra khỏi xe cùng với cô tu nữ, họ đi mua đồ gì đó. Họ đi một lát họ quay trở lại, họ hỏi với cái vị sư đó là sư có muốn đi theo tụi con không? Rồi cái sư này trả lời nói thôi, để tôi ngồi trong xe cho yên rồi. Bởi vì ông đang thi thiền mà, ông rất thích thú. Thì có một người, một trong ba người mới trả lời nói rằng là sư chỉ thu trong ngồi trong xe thôi à, sư phải đi ra ngoài đi chứ, để sư thấy cái tâm của sư chứ. Thì nghe có lý quá, thì sư mới đứng dậy, sư mở cửa bước ra. Thì sư nói khi mà sư đi ra, bước ra khỏi thì đi một khúc đó, nó còn chánh niệm. Một lát là mít sợi riêng hay là cái gì đó không biết, nó treo lục lặng, cái sư dòm, cái sư quên chánh niệm. Sư nói con thấy rất rõ, tâm nó kéo rồi. Nó thấy mấy trái sợi riêng đấy, không biết sợi riêng gì mà sao mà thơm quá. Chả cái thấy sao ngon quá, nước miếng nó chảy ra, đủ thứ chuyện. Rồi thấy mấy cái nhà hàng nó bán cái đồ gì đó không biết, sư thấy nó treo lục lặng đẹp quá. Mấy cái túi hay là mấy cái thắt lưng đồ gì đó, sư rất là thích mấy cái đó. Dòm nó thấy tự nhân tâm nó hút vào đó. Mà ông nói rằng là con chánh niệm con biết, mà con thấy trời ơi mình đi ra ngoài tâm mình nó thiệt là thua, không tiến bộ chút nào. Thì sư hỏi khi sư bước xuống, tâm sư bị hút vào đối tượng trong cái thấy hay trong cái nghe chẳng hạn, sư nhận ra không? Có, nếu có thì đâu có phải là lùi đâu. Những cái trớn của chánh niệm, khi mình ngồi trên xe mình chánh niệm khác, nhưng mà khi mình xuống, trong khi mình nghe, mình bị hút vào đối tượng, mình cũng thấy tâm mình nữa. Rồi tâm mình nó suy nghĩ, rồi cái này ngon, cái này dở, cái này hay, cái này tốt, cái này đẹp, rồi vân 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 vân. Thì ông nói tất cả cái đó là do mình có chánh niệm cho mình mới thấy được. Vì vậy bạn đừng có nói rằng thất niệm là lùi, bởi vì nhờ có chánh niệm, do đó chúng ta mới thấy mình thất niệm. Thấy mình thất niệm là tiến bộ, sao bảo là lùi? Điều này có nghĩa là khi chánh niệm càng lúc càng bén, sẽ thấy rõ hơn, thấy những chỗ thất niệm vi tế nhỏ nhích thật. Nói cách khác, hồi trước chánh niệm yếu, cho nên những thất niệm vi tế mình nhận không ra. Giờ chánh niệm mạnh, thất niệm dù nhỏ hành giả cũng nhận ra được. Vì thế mới gọi là tiến bộ. Một số hành giả tập thiền trình rằng chánh niệm bắt đầu có trớn và thấy từ bạn về điều này. Tôi nhắc phải cẩn thận, có trớn đấy, nhưng trong cái mình thấy là liên tục, nhưng vẫn có những khoảng trống nhỏ, trong đó tâm của mình nó phong dật mà chưa nhận ra được. Có nhiều người tập thiền mà nói với tôi rằng là họ thấy chánh niệm của họ bắt đầu có trớn. Khi mà chánh niệm mà nó có trớn rồi thì mình thấy mình tất cả cái lớn nhỏ gì mình cũng ghi nhận rất là tốt. Thì họ thấy từ mạng về điều này, con cảm thấy sung sướng quá, con thích thú quá, hoan hỷ quá. Thì ông trần sư nói này, nhớ phải cẩn thận, có trớn đấy, nhưng mà trong cái mình thấy là liên tục, nhưng mà vẫn có những khoảng trống nhỏ mình chưa có nhận ra được đâu. Mình tưởng là liên tục, nhưng mà thật ra trong đó những khoảng trống nhỏ rất là nhiều. Mà bởi vì là cái sự tu tập của mình nó mới một tiến bộ một chút thôi, mình chưa có bén để mình thấy những khoảng trống này. Vì ông nói khoan nói là cái chánh niệm của mình đã liên tục và mình hoan hỷ thỏa mãn với nó. Có một vị khác nữa cũng từ Việt Nam qua và thưa như thế này: trước đây con nghĩ là trong tâm có những khoảng trống không, bởi vì những lần mà trình pháp trước là cô này cô nói luôn luôn con thấy những khoảng trống không ở trong tâm con. Chân sư nói không có khoảng trống, nói khoảng trống là không đúng. Nhưng mà thiền sư nói như vậy nhưng mà con không tin, con vẫn thấy những khoảng trống trong tâm của con à. Giờ đây quan sát kỹ thì nhận ra đó cũng chỉ là những dòng suy nghĩ rất là vi tế, sanh diệt rất nhanh mà thôi, chứ không phải trống rỗng. Thiền sư trả lời đúng rồi, không có chi trống rỗng cả, danh sắc sanh khởi và hoài diệt tiếp nối không ngừng nghỉ. Nhờ có tâm yên mình mới thấy rõ được điều này. Nói về chuyện ăn, một hôm con vô nhà bàn lấy thức ăn, con gắp một miếng tàu hũ bỏ lên trên tô cơm. Bất chợt thấy một cô người nước ngoài gắp tới 3 miếng luôn. Thế là tay con trùng lại cái tô cơm, bỏ cái miếng cơm này bỏ miếng tàu hũ, liếc thấy bà trên tới 3 miếng rồi ra không biết sao đây. Thân trùng lại, tâm bây giờ tức thì suy nghĩ lấy thêm một miếng nữa chắc có lẽ cũng không sao đâu, bởi vì cái bà trước mặt mình bà làm tới 3 miếng lần mà. Bình thường là lấy 1 miếng thôi, mà bây giờ thấy người ta lấy 3 miếng cũng bắt đầu bất trước nè. Nhưng mà cái này cũng còn đỡ, bây giờ lấy có 2 thôi. Thế là con lấy 2 miếng, nhưng rốt cùng đem về bàn ngồi ăn, ăn miếc mà 2 miếng phải ráng bùng kinh đó, mà ăn cũng không hết 2 miếng tàu hũ nữa. Về phòng tâm suy nghĩ, theo thấy sao mà tâm mình nó quỷ quái quá, nó gạt, nó xúi mình làm toàn chuyện xấu không ạ? Nó nhanh như tên, nó không chịu thua, nó muốn hơn người. Con nhận ra rằng tâm người nữ sao mà nhỏ nhen quá như tâm con tép. Cái tép có tâm quá. Tâm người nữ như con tép, như tâm con tép. Thiền sư trả lời, tâm luôn luôn tìm cách gạt và dụ dỗ mình. Chắc chắn là như vậy. Tâm tham mà, vậy mà nó thấy là nó bắt chước. Tâm lý thông thường của người đời là nhìn ra ngoài và bắt chước làm theo người khác. Nên khi người khác làm bậy, mình cũng làm theo như người ta. Giống như khỉ, làm gì nó cũng bắt chước và làm theo. Thưa thiền sư, ngài có đồng ý không? Là người nữ, tâm của người nữ thường nhỏ hẹp ích kỷ, giống như tâm con tép. Lặp lại lần nữa, các tép có tâm quá. Thiền sư trả lời, không phải chỉ có người nữ thôi, mà người nam cũng canh tị bọn xẹt, nhỏ hẹp và ích kỷ chứ. Nhưng mà người nữ thì thôi, tôi không dám nói. Tới ngang đây thì thiền sư hơi ngẹn ngào. Bởi vì ông thấy mấy bà già mong ông cũng hết hồn. Điều tôi có thể nói là mỗi giới tính có những bản chất khác nhau. Nam không giống nữ, càng nữ cũng chẳng giống nam nữa. Thưa thiền sư, không, ngài không biết ạ. Cái con là người học chữ nho. Chữ nho có bộ nữ lúc nào cũng đứng trước để chỉ cái chi xấu xa, không hay ho chi cả. Đó, quý vị nào học tiếng Tàu, tiếng Hán, quý vị biết cái này. Chữ nho có bộ nữ, mà hệ mà chỗ khi nào mà bộ nữ mà đi đâu là cái chỗ đó là toàn thấy xấu và thứ không hay ho gì không à. Ồ vậy hả, tôi cũng không biết chữ Tàu, thành ra thôi cũng để yên như vậy. Nhưng mà xứ Tàu đông dân nhiều người, cho nên họ rành tâm lý người nữ. Tuy nhiên những phẩm tính hay những tính xấu, tức là những cái tốt cái xấu, nam nữ gì cũng có hết. Tôi nghĩ rằng những người phát minh ra chữ Tàu đa phần là người nam. Bởi vì cô này có đang nói về chữ Tàu bộ nữ mà, thì thiền sư nói cũng giống như là an ủi vậy đó. Tôi nghĩ rằng những người phát minh ra chữ Tàu đa phần là người nam. Và cả ngàn năm trước họ giữ một địa vị độc tôn trong xã hội Trung Quốc. Bây giờ ở Tây Phương đang tranh đấu rất thành công để được bình quyền với nam giới. Cá nhân tôi nhận thấy khó khăn rắc rối bao giờ cũng từ phía bên các cô, các bà mà thôi. Mấy dạy nhà bên Nam yên ổn hơn. Một lần một cư sự về Việt Nam, Sa Di đại hàng ký cổ. Ông thiền sư ông nói, tôi thì tôi không biết. Cái chuyện mà cái tâm xấu tâm tốt thì bên nào cũng có hết trơn à. Nam cũng có mà nữ cũng có. Nhưng mà mấy năm mà tôi ở cái trường thiền, tôi để ý là hệ cái nào cái chuyện gì mà rắc rối và lộn xộn là thần nhiều là bên quý bà quý cô bên đó đó. Bên phía quý bà quý cô rất là nhiều. Thưa thiền sư, làm sao nhận ra sự khác biệt giữa ăn ngủ để giải quyết nhu cầu thể chất và tham ăn tham ngủ thúc đẩy bởi phiền não? Hồi nãy tại vì cái cô này cô lấy 2-3 miếng tàu luôn, mà khi mà cô lấy xong rồi á, thì cô ăn rồi thì cô thấy no quá, là cô nghĩ rằng đây là cái tâm tham nó thúc cô. Thì bây giờ mình là người tu hành, làm sao mình biết lúc nào là mình cần ăn để giải quyết cái nhu cầu thể chất của mình, mà đồng thời mình ăn là bởi vì nó thúc đẩy tâm tham, tham ăn và tham ngủ. Thiền sư trả lời, nếu thực tập quan sát tâm bạn, bạn sẽ nhận ra được điều này. Khi tham có mặt, nó tác động thế nào đến thân và tâm của bạn? Quan sát hoài, bạn sẽ nhận nó ra rất là dễ dàng. Khi tham xuất hiện, nó sẽ hiện lộ những đặc tính của nó mà người tu niệm có thể thấy được. Thiền sư nói rằng là khi mà mình muốn biết là phiền não nó có mặt hay không là mình qua cái trạng thái tâm của mình. Ví dụ như khi mình ăn mà cái tâm mình nó chấn động quá, nó muốn ăn cho nhanh, nó muốn nuốt cho nhanh, nó muốn lấy cái khác, tâm nó mắc nó nhìn láo liên rồi vậy. Nhưng cái đó là những cái biểu lộ bên ngoài cho thấy cái tâm của mình nó rất là háo hức, mà tâm đó là tâm tham đây. Vì vậy ông nói rằng là khi mà mình ăn á, đừng đi theo những cái tác động nhỏ nhỏ của thân, mà trong khi mình ăn mình hãy quan sát cái tâm tham của mình, nhất là cái tâm háo hức. Ăn nhai nó nuốt nó làm rất là dữ, ăn rất là nhanh, ăn rất là vội vàng, mắt mình là nhìn láo liền. Trong đó mình để ý được mấy cái đó thì tự nhiên làm như là mình dìu lại cái tâm tham của mình, tham ăn đó. Và cái trạng thái tâm của hành giả lúc bây giờ nó rất là chấn động, không có yên ổn lúc nào hết. Còn ngủ, ngủ thì sao? Tham ngủ thì sao? Ngủ không phải là tham, ngủ là khôn trầm thuộc về si. Khi thân mệt mỏi chỉ buồn ngủ, đó là một nhu cầu tự nhiên chứ không phải tham. Tuy nhiên lúc ngủ, tham có thể sanh lên cùng một lúc. Ví dụ khi quá mệt mỏi, thân và tâm đều muốn nghỉ, cho nên cơn buồn ngủ đến. Nếu có người không để cho mình ngủ yên, kêu mình làm chuyện này chuyện nọ, thế là mình nổi gió. Thì ông nói đấy rồi đó, nói cái lúc đó là tâm tham tâm sân nó khởi sanh rồi đấy. Chứ ngủ là tâm si. Vì mà khi mà mình đang ngủ yên vậy, mình đang mệt mỏi mình ngủ yên mà ai mà lại chặt phá bắt mình làm chuyện này chuyện kia là gây làm náo loạn mình ngủ không được, làm mình nổi bực. Cái nổi bực đó là tham và sân đấy. Bực bội là sân nhưng cũng là tham, bởi vì mình muốn yên để mà ngủ. Nếu ngược lại mình muốn ngủ nhưng ai nhờ làm cái gì cản trở giấc ngủ của mình vẫn thức dậy vui vẻ và làm không bực bội, như vậy không phải là tham. Đối với người bình thường thì khi buồn ngủ đến, tham cũng có mặt. Khi niềm định tuệ mạnh, tâm đầy năng lực, chúng ta có thể phân biệt được đâu là tham, đâu là nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Tâm tham sẽ thấy rất rõ lúc bạn ăn. Vì nhu cầu sinh lý chúng ta cần ăn, nhưng nếu ai làm gì cản không cho ăn là mình nổi sân ngay. Đây là phản ứng tự nhiên của người thường. Tuy nhiên những người có tu niệm, có sự tỉnh thức thì họ không bực, tâm biết chấp nhận nếu đói mà không được ăn hay bị bắt buộc chờ đợi trong khi ăn. Ông có nói rằng là hệ mà bản chất mà thông thường, tâm lý thông thường trong khi người ta ăn vậy đó, mà mình tới mình nói cái gì làm cản trở cái sự ăn uống của họ là họ bực cái lắm. Hoặc dạ là mình bắt họ chờ đợi, không cho họ ăn, ví dụ đang đói như vậy. Rồi có một người đó, ông thường sư Joseph hay kể câu chuyện. Ông đã đứng sắp hàng á, cái sắp hàng thì nó quá dài. Mà người nữ đi trước, ông thì người nam ông phải đi sau. Ông nói trước mặt tôi chắc có cái ông đó, ông đi thôi, ông đi quá trang nghiệm. Giờ bước đụng đạp, giờ bước đụng đạp đi miết hoài, ông thấy tới mình quá bụng muốn chết luôn. Ông nói cái ông đó là ông không ý thức gì được gì hết trơn à, tới cái giờ ăn cơm thì phải đi chứ có cái gì đâu mà cứ là đi thật chậm như vậy. Và ông làm hết cho tất cả mọi người sân hận. Tự nhiên ông nói tôi đứng phía sau luôn, khi tôi thấy cái thái độ của tất cả mọi người được bực bội bởi vì cái ông này cũng đi quá chậm, làm cho mọi người phải chờ đợi nữa. Mặc dù tới giờ ăn rồi đó bụng rồi, cái ông suy nghĩ ông nói có một chút xíu vậy mà mình nhìn không được cái sao. Ông nói khi mà tư tưởng nó sai lên là cái ông đi trước mặt tôi, ông đi bao nhiêu tâm tôi cũng thoải mái, cũng dễ chịu. Ông nói lần đầu tiên tôi nhìn cái thái độ, cái phản ứng của những người xung quanh đó. Trước đây một phút là tất cả mọi người rất là im lặng, mặt mày rất là thánh thiện, rất là dễ thương. Mà chỉ vì cái ông đó đi một chút mà chậm là tất cả mọi người nổi điên hết trơn, mặt mày cau có, khó chịu, bực bội. Thì không phải một cái chuyện nhỏ nhỏ như thế này mà mình chịu không nổi, thì mình làm sao mà mình những cái chuyện khó khăn tới mà to lớn hơn mà mình có thể xử lý được. Ông nói tự nhiên tôi suy nghĩ nó tới, tự nhiên tâm tôi yên ổn. Kệ nó, để cho ông đi chậm đi nhanh thì tùy ông. Chúng ta ăn để giải quyết nhu cầu thể chất, đúng vậy không? Không, ăn để cho khỏi đói, ăn để làm dịu cơn đói. Chứ chúng ta không ăn để giải quyết nhu cầu thể chất. Và cơn đói vốn là một trạng thái, một cảm giác trong thân. Quan sát một lát, cảm giác này mất, chúng ta sẽ hết đói. Vì vậy người ta gọi đói, đó là đói giả tạo. Mấy người nào mà nhìn ăn, họ hiểu cái điều này rất là rõ. Trong cái thời gian mà nhìn đói đầu tiên, nó rất là khó chịu, nó rất là buồn chồn và cái tâm của mình nó muốn ăn. Nhưng mà qua khỏi cái thời gian đó rồi đó, cái đó gọi là đói giả tạo, thì cái đói thật nó tới. Và lúc đó mà mình không ăn là chết. Và thiền sư mới nói rằng là chúng ta ăn đâu phải để giải quyết nhu cầu thể chất. Không, chúng ta ăn để cho khỏi đói, ăn để làm dịu cơn đói. Và đói từ nó là một trạng thái, một cảm giác ở trong thân. Quan sát một lát, cảm giác này mất, chúng ta sẽ hết đói. Vì vậy người ta gọi đó là cái đói giả tạo, bởi vì nó không thiệt, nó chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Ngày hôm qua có một vị trình pháp và nói là bị mất tiền, mà mình nghi ngờ cho người khác, tâm mình nó rất là khó chịu. Để tiền đâu biết, để quên, tưởng là mất tiền. Trong khi mà mất tiền như vậy thì bắt đầu mình nghi cho những người xung quanh, và mình tâm của mình nó rất là khó chịu. Nhưng mà rồi cuối cùng vị này nói rằng là tôi, đến khi mà một thời gian sau tôi mới khám phá ra rằng là cái tiền tôi để một chỗ nào đó, đáng lẽ cái chỗ đó là không phải chỗ mình để tiền mà tiền để qua đó. Thấy được như vậy rồi là mình thấy là mình nghi ngờ người ta rất là tội nghiệp.
Thì đây có một cái trường hợp, có một cái cô cũng trình, mà nhưng mà đều cái chuyện nó hơi khác, nhưng mà trong một cái tinh thần như vậy. Đó là con có cả thầy, năm chị em, năm anh chị em, và một vài người trong số này mượn tiền của con mà không trả. Họ con cũng không có giàu có gì. Cô này cũng tội nghiệp, cô cũng là buôn bán ở ngoài lề đường rồi vậy thôi. Đó, thì cô dồn được một số tiền, cô đi hành thiện. Và cô nói rằng là trong khi mà cô đi như thế này thì cô rất là cần tiền, nhưng mà cô hỏi mấy cái người kia, anh chị em cô thì nhất người, mấy người này nhất định không trả. Họ không trả, con nói không trả cho tôi bây giờ thì lúc chết quý vị sẽ trả lại đấy. Lúc chết trả lại là, lúc chết là trả lại là như thế nào không biết. Chắc là lúc chết không trả bây giờ thì lúc chết chắc là ma quỷ nó tới, nó bóc cổ, nó bắt mình trả lại, phải trả cái nghiệp ác này, chắc là nói vậy đó. Thưa thiền sư, con nghĩ rồi mà con không biết mình nghĩ như vậy có mang tội không. Nghĩ cho đã rồi bây giờ tôi hỏi thiền sư, nghĩ như vậy có mang tội không? Thiền sư trả lời, nói làm chi cho mắc công. Nếu người ta muốn trả cho cô thì họ đã trả rồi. Chứ bây giờ cô nói cô dọa dầm chăng nữa thì không trả là không trả thôi. Cũng giống như bây giờ đó, mình mắc rồi thì mình đừng có đổ thừa cho ai nữa. Mình đổ thừa cho ai cũng mắc rồi. Mình mất tiền là mình phải trả một, chắc là mình hồi trước mình lấy của người ta, bây giờ mình phải trả cái nghiệp này. Rồi bây giờ đó mình còn nghĩ rằng là mình người này người kia lấy, mình nghĩ như vậy là mình nghĩ xấu cho người ta, mình mang một cái ác nghiệp đấy. Như cô này cũng nói là họ không trả thì cô nói rất là dữ. Thì ông thường xuyên nói thôi đừng nói làm chi mắc công. Nếu người ta muốn trả cho cô thì người ta đã trả rồi. Hãy quan sát những trường hợp như vậy, hãy quan sát cái tâm mà nó tiếc nuối bực bội của mình. Thì mất tiền là mình tiếc ghê lắm, khổ ghê lắm. Mình hãy quan sát cái tâm tiếc nuối, tâm bực bội, để khi mà tâm yên rồi, bạn sẽ nói rằng thôi mình cho đi, mình đừng có muốn đòi nữa. Tâm yên rồi thì thôi, nó hết tiếc rồi. Còn khi mà mất như vậy, cái tâm tham nó bực bội, tâm sân nữa, thành ra nó muốn đòi. Họ đã tạo ác nghiệp rồi, đâu có cần nói chi nữa. Hăm he người ta, có lẽ mình hy vọng họ trả lại tiền vì họ sợ, có phải như vậy không? Thiền sư dặn đó, thôi đừng nói nữa, đừng có hăm he người ta nữa. Mà tôi muốn hỏi cô này là khi mà cô hăm he như vậy á, là cô nghĩ rằng là người ta có sợ mà cô mà rồi người ta trả lại phải không? Cái đúng là như vậy không? Và chị nói cái miệng về thôi chứ có hy vọng gì đâu. Thì tôi chắc có lẽ cũng có hăm hăm đó, nhưng mà hăm cái miệng vậy thôi à. Nhưng mà hy vọng người ta trả tiền là không. Thiền sư mới nói, tôi có một người anh bà con ở bên Mỹ, hai vợ chồng cãi lùng rất là dữ. Bà vợ nội tức không thèm nói chuyện, cứ im lặng, anh muốn nói gì mặc ảnh á. Hai người này là ở bên Mỹ á, thiền sư nói là bà con của tôi. Rồi ông với là bà vợ ông cãi nhau, hai người cãi nhau rất là dữ. Rồi cái bà này đó, bà bực quá, nói ông chồng gì kỳ cục kỳ khôi, có bà làm thinh mà không nói nữa, nói cái gì bà cũng làm thinh hết trơn. Thấy anh này cố làm hòa nhiều lần mà bà vợ vẫn làm thinh không trả lời. Thấy cố làm hòa, thấy mình đã cố gắng làm hòa nhiều lần mà không được, anh nói với vợ, bà không chịu nói hèn, buồn quá tôi chết tôi làm ma thế nào về tôi cũng hiền hồn, ban đêm tôi bóp cổ bà. Thực sự nói bà chị tôi, bà hết hồn hết vía thôi, bà lo bà nói. Bà nói tôi, ông chồng người tôi chán muốn chết, nhưng mà lỡ ông làm ma rồi ông bóp cổ tôi thiệt thôi, chắc thôi nói đài cái cho rồi. Cái này là cái bằng hăm he đó, hăm he thì bà kia sợ. Ông chồng cho bà chẳng quay ra gì, nhưng mà làm quá, ông chết, ông làm ma về báo, mà ông bóp cổ mình thì chắc là mình ớn lắm. Thưa thiền sư, lúc còn cư sĩ tại gia, con ít nói, hiền lành. Khi đi tu ở trong chúng, lại nói nhiều, hay giận và hờn. Hồi trước thì dễ thương lắm. Ít nói hiền lành, mà lúc đó là còn chưa xuất gia. Bây giờ xuất gia rồi làm trụ trì một cái chùa, thì bây giờ sao mà nói quá trời quá đất. Đó mấy người bà con của con họ tới họ nói là bây giờ cô là khác hồi xưa rồi. Bây giờ bà nói như xanh như sứa, mà bà còn ưa còn hờn còn giận nữa. Người tu đi ngược dòng đời. Cô này có than với thiền sư vậy. Khi mà cô nhận ra là bây giờ cô nói nhiều quá mà cô ưa hờn cô giận nữa. Người tu đi ngược dòng đời, thay vì để tóc mình cạo đầu đến rác da. Cạo cái sao mà rác da, chắc là cạo nhiều quá. Ăn chay rác ruột, cái này là quý vị ăn chay quý vị biết, cả sư không biết à. Cạo đầu thì rác da, mà ăn chay thì rác ruột. Mà sao lâu quá rồi chẳng tốt hơn người ta chút nào cả. Con thấy càng lúc còn buồn còn khổ. Xưa thì mình tử tế, mình vui vẻ, mình hài hòa quá.
Và bây giờ sao mà càng tu nó càng lúc nó càng nhận càng hờn, càng lúc càng mà tham sân si. Đó mà mình vô trong chùa thì mình tu cũng khổ lắm, cào đầu rác da, ăn chay rác ruột mà thấy không hơn gì ta hết trời, còn tệ hơn người ta nữa. Thượng sư trả lời: đơn giản là vì hành giả có tập và quan sát tâm của mình đâu mà hiểu được tâm. Khi không hiểu thì không thể nào kiểm soát tâm được. Điều này có nghĩa là trong cái thời gian mà khi mà cô vô, cô trở thành một sư cô tu tập trong chùa, cô ở trong chùa, cô chỉ tu cái gì không mà cô không quan sát cái tâm của cô. Bởi vì mình không quan sát cái tâm của mình, do đó mình không hiểu nó được, do đó nó càng lúc nó càng trở nên bậy bạ mà mình không thấy. Hành giả cần tu niệm, duy trì chánh niệm để thấy rõ tất cả các tâm, dù tâm ấy là xấu hay tốt. Lúc trẻ, tánh tình của thiền giả hiền hòa, dễ thương, dễ dàng tha thứ cho ai làm mình giận, mình khổ. Nhưng mà tôi nhắc đây chỉ là bề mặt mà thôi. Hồi xưa, cô này cô nói hồi xưa là tôi hiền hòa lắm, tôi dễ thương lắm, ai làm con giận con cũng dễ dàng tha thứ. Nhưng mà thiền sư nói không, ồ cái này không chắc chắn đâu, cái này là chỉ trên bề mặt mà thôi. Còn phần sâu thẳm thì phiền não vẫn còn nhiều, nếu chưa phải là thánh nhân. Phiền não giống như hạt mầm đã có sẵn, khi điều kiện tốt là mọc cây, chưa biết lúc nào đó thôi. Ông thiền sư ông nói rằng là trong cái hiền hòa, cái tử tế dễ thương là có cái mầm phiền não trong này, sân hận bực bội rất là dữ, nhưng mà nó chưa có điều kiện. Bởi vì đôi khi mình ở nhà không có ai hết trơn, mình ở trong gia đình của mình nó yên ổn, mình thấy. Nhưng mà bây giờ khi mình tu, mình vô, mình va chạm, mình đùng với nhiều người trong cái hội chúng, mình tiếp xúc với người này người kia là rất cái nhiều cái chuyện tranh chấp nó xảy ra. Mà mình có xử lý được không? Mình không xử lý được thì là cái giống xấu của mình á, cái giống mà bất thiện nó đã nằm tiềm mặt đó là nó có cơ hội nó trồi lên. Và mình thấy mình hành vi cử chỉ của mình nó rất là thô thiện, không giống người tu chút nào cả. Phiền nào giống như hạt mầm đã có sẵn, khi điều kiện tốt là mọc cây, chưa biết lúc nào đó thôi. Và khi phiền nào trội dày, hành giả cũng không biết cách xử lý nữa. Ai cũng muốn mình hiền hòa thánh thiện, đối xử tốt với mọi người, nhưng đâu có làm được. Tại sao như thế? Vì họ không hiểu tâm sinh hoạt thế nào. Khi không hiểu thì càng sẽ không biết cách phải làm gì. Và nên khi phiền nào đến, mình có những hành vi cử chỉ gây đau khổ cho mình và gây đau khổ cho người khác. Thứ nhất là mình không quan sát tâm để mình hiểu cái tâm mình nó như thế nào. Vốn dĩ nó rất là bất thiện, mình không thấy, mình cứ tưởng mình tốt thôi. Rồi khi mà điều kiện nó tới, phiền não nó trổ lên, mình cũng không tu tập mà, mình không biết cách tu tập như thế nào để mình xử lý nó. Vì vậy khi phiền não đến, mình có những hành vi cử chỉ gây đau khổ cho mình, gây đau khổ cho người. Tôi muốn hỏi hành giả một vài câu. Cô nói cho tôi biết cô có nhận gì, cái gì xảy ra trong thân không? Dạ thưa thầy có. Bây giờ hỏi về tâm. Cô tu tập đây 2-3 tháng rồi, có thấy có tâm mình như thế nào không? Dạ thưa thầy, con ghi nhận nhiều đối tượng xảy ra chung quanh như tiếng động, cảnh sắc xúc chạm. Thiền sư nói tiếng động, cảm giác xúc chạm ai cũng nhận ra, nhưng tôi muốn biết hành giả có nhận ra tâm đang sanh lên không? Câu hỏi này, có thấy trong thân không? Dạ thấy. Tâm có thấy không? Và nếu thấy thì thấy cái gì? Thì cô này trả lời rằng khi thiền sư hỏi tâm thì cô nói là con thấy cái gì? Con thấy tiếng động, con thấy cảnh sắc, con thấy sự xúc chạm. Tiếng động, cảm giác xúc chạm ai cũng nhận ra, tôi muốn biết hành giả có nhận ra tâm đang sanh lên khi tiếng động, khi cảm giác, khi xúc chạm nó khởi sanh không? Khi thiền sư hỏi như vậy thì cô này trả lời: tánh con sân nên ai làm chi không vừa lòng là con nổi giận đùng đùng. Cái tâm sân này thì con thấy được. Nãy giờ hỏi 3 câu về tâm thì cô này không thấy, nhưng mà cô nói rằng là tâm con là rất là nổi sân, bản chất của con là như vậy. Vì vậy khi mà cơn sân tới là con giận ghê lắm, con làm đùng đùng à, thì cái đây là con thấy. Thiền sư nói giận là cảm xúc, là thọ và tâm suy nghĩ. Khi quan sát tâm sân, tâm này thế nào, tăng hay giảm, hành giả có biết không? Dạ nó mất. Thiền sư nói tôi đặt câu hỏi với hành giả, tôi muốn chỉ ra rằng có rất nhiều tâm khác nhau mà hành giả có thể nhận ra. Tâm biết đối tượng, tâm cảm xúc hỷ nộ ai ố, tâm tác ý, tâm suy nghĩ. Biết những tâm này tức là biết tâm, biết sinh hoạt của tâm rồi đấy. Vì thiền sư nói rằng là cô là người tu mà cô nói rằng là đụng đâu là cô giận đó, cô
cô nói rất là dữ, cô sân hận rất là dữ, là tại vì cô không biết quan sát tâm. Rồi bây giờ ông hỏi cô về tới đây cô tu được 2-3 tháng rồi, cô có thấy tâm không? Thì quý vị nghe cái câu trả lời cũng rất là mơ hồ. Thì thiền sư nói rằng là tôi nói như vậy để tôi nhắc cho cô biết rằng là bạn có thể nhận ra tâm được khi bạn thấy tâm mình đang biết các đối tượng. Ví dụ mình ngồi mình nhận ra được nhiều đối tượng khác nhau, nó xảy ra cùng một lúc, cái đó là cái tâm biết. Rồi bạn thấy cảm xúc, vì cô này cô nói là con tánh con sân, do đó là khi mà con nổi sân đùng 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 lên là con rất là khó chịu, con nói ung sùng. Đó, tâm sân bạn cảm nhận được. Tác ý chẳng hạn, tâm của bạn nó ngồi thiền nó suy nghĩ rất là nhiều, cái đó là tâm. Biết những tâm này tức là biết tâm sinh hoạt, là biết tâm, biết sự sinh hoạt của tâm. Làm gì cũng nhớ kiểm tra xem tâm có chánh niệm hay không. Kiểm tra hoài, chánh niệm sẽ càng lúc càng liên tục, ngay cả lúc khi bạn sử dụng nhà vệ sinh nữa. Ông thiền sư ông nói đó là lý do mà tôi nhắc đó. Khi mà quý vị về nhà, quý vị nhớ quan sát hoài, đặt câu hỏi tâm mình bây giờ nó đang biết cái gì, cái trạng thái tâm mình như thế nào, có chánh niệm hay không có chánh niệm, nó thoải mái hay là nó bức xúc, vân 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 vân. Thưa thiền sư, mẹ con chết lúc 93 tuổi, chị con cũng vừa mới chết. Con làm lễ trai tăng hồi hướng công đức cho hai người. Tu tập tại Myanmar chánh niệm được bao nhiêu phước báo con cũng chia cho họ, nhưng con không biết họ có nhận được không. Mẹ con thì chết rồi mà chị con cũng chết, thì đi qua Myanmar này thì con làm phước trai tăng, rồi con cũng tu tập nữa, và mỗi lần mới làm phước hay là tu tập thì con chia cho họ, con biết họ nhận được không. Thiền sư trả lời không có chia chắc chắn. Tuy nhiên khi mình làm những chuyện công đức như trai tăng bố thí tu tập, hành giả đã tạo nhiều phước đức cho mình rồi đấy. Còn cái chuyện mình chia cho người khác không dám chắc. Vì này mới hỏi thêm một câu nữa. Lúc xuất gia tu nữ, con nguyện cho gia đình con được an vui. Từ ngày đó đến nay, 4-5 người trong nhà con làm ăn khác khá giả, học hành độ đạt. Như vậy là do tại con làm tu nữ phải không? Thiền sư nói không, đây là phước của người ta. Nếu cô nghĩ rằng nhờ cô đi tu gia đình mới gặp nhiều điều tốt đẹp, thì nếu mà gặp chuyện buồn, chuyện rủi ro, chuyện không vừa ý thì người ta sẽ đổ lại tại bả đi tu cho nên tụi tôi mới xui như vậy đây. Nên thiền sư nói cái này là cái phước của người ta chứ không phải tại vì cô đi tu đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.